Bấy giờ, một người nam trong chi phái Lê-vi cưới một người nữ Lê-vi, nàng thụ thai và sanh một con trai. Thấy đó là một đứa bé trai khỏe mạnh, nàng đã giấu đứa bé trong 3 tháng. Nhưng khi không thể giấu được nữa, nàng lấy một cái thúng cói và trét nhựa với hắc ín. Sau đó đặt đứa trẻ vào thúng và thả giữa đám sậy dọc theo con sông. Chị của đứa bé đứng đằng xa để trông chừng. Công chúa của Pharaon xuống sông để tắm, trong khi các nàng hầu đi bộ dọc trên bờ sông. Công chúa thấy chiếc thúng giữa đám sậy và sai nàng hầu đến xem. Khi mở chiếc thúng ra, công chúa thấy đứa bé nằm trong đó và kìa, đứa bé đang khóc. Công chúa động lòng thương đứa bé và nói, đây chắc hẳn là một trong những con trẻ của người Hebrew. Sau đó, chị của đứa bé nói với con gái Pharaon, em có thể đi tìm cho công chúa một người nữ Hebrew để nuôi đứa bé cho công chúa không? Con gái Pharaon trả lời cô gái, hãy đi. Cô bé liền đi gọi mẹ đứa bé đến. Con gái Pharaon bảo bà ấy, bà hãy đem đứa bé này về nuôi nó cho tôi sẽ trả công cho bà. Người nữ đem đứa bé về và săn sóc. Khi đứa trẻ đã khôn lớn, bà dẫn đến cho con gái Pharaon và công chúa nhận nó làm con. Nàng đặt tên đứa trẻ là Môi-se và nói, vì ta đã vớt nó ra khỏi nước. Khi Môi-se trưởng thành, ông đến thăm đồng bào mình và trông thấy họ làm việc nặng nhọc. Ông thấy một người Ai Cập đang đánh một người Hebrew, một trong những đồng bào của ông. Ngó quanh quất, thấy không có ai gần đó, ông liền giết người Ai Cập này và vùi xác dưới cát. Hôm sau, ông đi ra và thấy 2 người Hebrew đang đánh lộn. Ông hỏi người có lỗi, sao anh đánh bạn mình? Nhưng người đó đáp, ai khiến ông làm lãnh đạo và đoán xét chúng tôi? Bộ ông định giết tôi như đã giết người Ai Cập kia à? Nghe rồi Môi-se cảm thấy sợ hãi và nói rằng, chắc việc mình gây ra bị lộ rồi. Bấy giờ, khi Pharaon biết chuyện, vua bèn tìm cách giết Môi-se. Nhưng Môi-se chạy trốn Pharaon và ở trong xứ Madian. Tại đó, ông dừng chân bên một giếng nước. Bấy giờ, một thầy tế lễ ở Madian có 7 người con gái. Họ đến giếng múc nước và đổ đầy vào máng cho bầy gia súc của cha mình uống. Có mấy người chăn chiên đến và đuổi họ đi. Nhưng Môi-se đến binh vực các cô gái đó và cho bầy gia súc của họ uống nước. Khi các cô gái chạy về gặp cha mình là Reuên, ông hỏi, sao hôm nay các con về nhà sớm vậy? Họ đáp, một người Ai Cập đã cứu chúng con khỏi mấy gã chăn chiên. Ông ấy thậm chí còn kéo nước cho chúng con và cho bầy gia súc uống nữa. Ông nói với các con gái mình, vậy người đó ở đâu? Sao các con để người ở lại? Hãy đến gọi người về dùng bữa với chúng ta. Môi-se đồng ý ở lại với thầy tế lễ, người cũng gả con gái mình là Sê-phô-ra cho ông. Nàng sanh một con trai, và Môi-se đặt tên cho đứa bé là Gẹt-xôn. Ông nói, tôi là cư dân ngụ ở xứ ngoại quốc. Một thời gian dài sau đó, vua Ai Cập băng hà, dân Israel kêu rên vì bị làm nô lệ lao động khổ sở. Họ kêu xin được giúp đỡ, và lời cầu xin của họ thấu đến Đức Chúa Trời, vì cớ cảnh nô lệ của họ. Khi Đức Chúa Trời nghe sự kêu rên của họ, Ngài bèn nhớ lại giao ước đã lập với Abraham, Isaac và với Jacob. Đức Chúa Trời thấy dân Israel và Ngài hiểu hoàn cảnh của họ.